tiếc hương thảo. Có 36 loài quỷ, thì mỗi loài quỷ đều có vua của mình, cho nên đây nói 36 quỷ vương. Nhưng mà thầy nghĩ, con thôi cứ đọc đi. Thính lịch thị tùng. Bởi vì như Chi Giác với các em nó đã đọc 36 cái loại quỷ vương quỷ rồi. Đấy là những các quỷ có 36 loại. Thì đây là tên 36 các vị quỷ vương, tức là chúa thống lãnh 36 cái quỷ thần mình vừa mới đọc ban nãy đó. Thế thì bây giờ theo như ở đây sở dĩ mà nêu tên đến đây là để cho chúng ta biết mỗi khi mà cứ đọc đến tên, khi mình cúng mà mình đọc đến tên các vị quỷ vương thì những các quỷ chúng người ta phải thính lệnh, tức là người ta vâng lệnh, lệnh người ta theo, chứ người ta không dám phá, người ta không dám quấy nữa. Cho nên đây để tên các vị quỷ vương, để mình có cần để mình cứ đọc tên các ngài, thì khi nêu mời các quỷ vị quỷ vương tới thì những các quỷ 36 các loại quỷ thần kia người ta không dám phá rối. Xin đọc tiếp. Quỷ vương ở đây thứ 20, con nói số 28 hả?
Dạ, con nói số 28, lúc đấy cô Chi Giác cô đọc đó thì con hỏi là đó có phải là quỷ vương không?
28, đây là số 28 là thực tiểu nhi tinh khí. Cái ông quỷ vương này ăn cái tinh khí của loại tiểu nhi. Còn của con, cô Chi Giác đọc số 28 là bất tịnh hạn mạch quỷ, là quỷ, những cái bọn quỷ ăn những đồ bất tịnh ở nơi đường. Thì đấy là những loại cái hạng quỷ ấy. Thì có ông quỷ vương, tên ông ấy là thực tiểu nhi tinh khí.
Thầy cho con thưa là bây giờ mỗi một loài quỷ nó có một cái ông vua đứng đầu. Rồi khi cái ông vua đó hết cái nghiệp quỷ đó thì đi làm các loài khác, thì cái loài quỷ đó nó lại lập một cái ông vua khác tên khác thành thầy.
Loài quỷ này nó đâu có quyền gì mà nó lập lấy, nó đâu có dân chủ như nước Việt Nam mình đâu. Đây là cái nghiệp báo. Ông quỷ vương này lại có ông quỷ vương khác, cái nghiệp báo nó thành ra nó cứ chịu ở cái dưới quyền lệnh như thế thôi, chứ nó biết gì.
Bạch thầy, như vậy thì mấy cái ông này là vua cho cái loài quỷ hiện tại cái đời mình bây giờ.
Thì ở đây ở trong sách thì cứ ghi như thế, chứ còn bây giờ những ông vua thế nào thầy đâu có biết. Nhưng cứ biết là trong sách thì ghi hiện tại những các có 36 quỷ vương, mà ghi đây là ghi từ thời Phật. Phật nói tên ra rồi ở trong kinh, được tổ mới ghi theo các kinh tổ chép ở đây cho mình học.
Thầy, con xin thầy giảng cho con cái chữ tịnh mụ nhé, mới tinh mụ. Cái chữ mụ nó có nghĩa là gì?
Ở chỗ nào nhỉ?
Số 29.
Số
21.
29, tinh mụ. Thế còn số 21 của con là yêu tinh, tinh linh. Cái chữ tinh tức là cái một cái vị người ta có cái sự linh thiêng, người ta gọi là tinh. Cái số 29, hà là dưới sông, hải là bể. Cái vị tinh này, chữ muội đây chắc là chữ muội, muội là mê muội. Thì cái vị này ở bên sông, ở ngoài biển. Thế còn số 21 là xúc hành, chắc cũng là chữ tinh thế thôi chứ không phải chữ tịnh đâu. Xúc hành tinh muội, chắc là xúc là cái loài xúc sanh, hành là di chuyển đi lại, thì chắc là cái loài tinh. Nhưng cái cũng là một cái vị quỷ chúa, người ta ở đây nói xúc hành chắc là người ta có phụ vào những các cái loài vật. Cũng có nhiều khi chúng mình người ta cứ bảo con chó nó cứ khi không nó bị ma. Những con chó khi không nó cứ chu lên, nó cứ đứng ở giữa sân nên nó ngẩng lên trời, nó chu lên tiếng dài. Thì các cụ cứ nói là đó là nó bị cái ma quỷ nó ám.
Môi là Phật kính bà thầy. Để giảng cho con à. Na đi quỷ nó khác nhau chỗ nào?
Người ta cứ nói cái danh từ chung, nhưng mà quỷ thì độc ác, còn ma thì còn nhiều cái phá hoại. Cái chữ ma là từ chữ Mara, nghĩa là phá hoại, phá hoại những cái sự lành, sự tốt của người khác. Còn quỷ thì phần nhiều là do cái sự độc ác mà bị.
Nam mô là Phật, kính bạch thầy, phải quỷ là nặng nghiệp hơn ma?
Thầy không biết rõ, nghĩa là mỗi người một thứ nghiệp của mình.
Bốn thiên vương thống lãnh tám bộ quỷ thần. Một, Đông Phương Kỳ Quốc thiên vương lãnh.
Nói 36 bộ mà sao bây giờ con lại chỉ có 8 thôi? Nói rộng thì là 36. Trong cái số 36 này chia cho 4 ông thiên vương. Nói nhỏ lại thì còn, nói rút lại thì còn 8 bộ. 8 bộ này mỗi vị thiên vương lãnh 2 bộ, cho nên có 4 vị thiên vương, mỗi một thiên vương lãnh 2 bộ. Tức là các thiên vương là vua ở trên cõi trời, thì các ngài làm vua ở cõi trời, nhưng mà các ngài lại thống lãnh các quỷ thần. Nhờ có chư thiên các ngài thống lãnh, cho nên cái bọn quỷ thần này nó mới để cho nhân gian được bình an. Chứ không có thì người ta phá hoại, chúng mình khó mà sống. 4 ông thiên vương thì cứ 2, mỗi một ông lãnh 2 bộ. Quỷ ở giải rác trong các thú. Cái chữ các thú nghĩa là gì? Thì các quỷ người ta ở lẫn với cả 5 cái thứ này, cho nên ở giữa các loài bàng xanh cũng có quỷ ở chung, mà ở giữa chúng, ở với chúng ta cũng có quỷ người ta ở chung. Mà đây chỉ riêng có cõi trời là không nói đến quỷ. Là tại sao? Để cõi Atula, cõi địa ngục, cõi bàng xanh đều có quỷ ở lẫn, mà đây không có cõi trời là tại sao? Cõi trời là cái nơi phước đức, là cái nơi phước đức lắm, cho nên quỷ đâu có được phép ở trên trời. Thế nhưng mà ban nãy vừa nói cũng có gọi là thiên ma. Thì cái thiên ma ấy là người ta là người trời, người ta ở cõi trời, nhưng đặc biệt người ta có cái nghiệp xấu, thì người ta cứ phá những cái sự tu hành. Nhưng mà người ta là một người trời, ta cái phước đức người ta ở cõi trời, chứ người ta không phải là ma quỷ của mình. Còn ma quỷ thì không có phước, cho nên không được ở cõi trời.
Nếu như là quỷ bây giờ người ta ở chung với mình, vậy như vậy là ngay cái phòng này cũng có quỷ.
Dĩ nhiên là nhiều lắm. Cho nên ở trong Lăng Nghiêm mình học đấy, những các vị tu khi mà chuyên tu thiền định thì ban đêm bỗng nhiên cứ thấy ở vách là có người này đi ra, ở vách bên kia lại có người đi ra, được thấy những người ấy, người ta nói chuyện với nhau đấy. Thì như thế tức là bởi vì những các vị mà chuyên thiền định cho nên an tĩnh cái tinh thần thì mới trông thấy người ta. Còn chúng mình thì không nhìn thấy, là bởi vì tâm chúng mình lúc nào cũng loạn thì không nhìn thấy. Nhưng mà thực ra là vẫn ở chung với nhau mà không biết. Thì chúng ta học ở trong kinh Địa Tạng đó, nói là có thần nhà này, thần bếp này, rồi gì cho đến thần chổi này, thần xó này, cái chỗ nào cũng có các thần, thần cửa này, chỗ nào có các thần. Mà đã có thần thì có quỷ, bởi vì thần ấy là người ta có phước, còn quỷ ấy là những người bộ hạ của người ta.
Thì kính thưa thầy, như vậy là quỷ người ta ở chung với mình, nhưng mà sao có người thì con nghe bị phá, còn có người thì ở chung mà người ta không có phá mình?
Thì số đông là người ta không phá, vì ở đây nói minh bạch là có các vị thiên vương ủng hộ cho loài người. Cho nên điểm thứ nhất là cái nghiệp của mỗi loài nó khác nhau, họ không trông thấy mình. Điểm thứ hai là có chư thiên ủng hộ loài người, cho nên họ không phá được.
Đúng rồi thầy, có khi nào mà ví dụ là mình ngồi thiền mình tu đi, rồi mình có cái tâm niệm là mình cầu nguyện cho các loài quỷ này được bỏ nghiệp báo và được về cõi, được vãng sanh,
mình cầu nguyện như vậy thì các ngài người ta có cảm được cái tâm lành của mình mà ta ủng hộ cho mình tu.
Cái chuyện người ta ủng hộ thì thầy không biết, nhưng mà mình khởi được cái tâm lành thì chính cái tâm lành ấy nó ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một khi cái tâm lành thì nó có ánh sáng. Ở bên sự bà Viên Không, bà vẫn tới đây này. Dạo này bà ở Sài Gòn, bà có cái quyển sách của người nước Anh, bởi vì bà đi dạy học thành người ta, bà cũng có biết ở nước Anh ấy, người ta xuất bản một cuốn sách, người ta chụp những cái tư tưởng của mình, mỗi một lần mà cái tư tưởng lành ấy thì nó thành ở màu trắng, mà mỗi một lần cái tư tưởng ác mình giận ai ấy thì nó có màu đen, mà tư tưởng sợ hãi ấy, thì nó màu xám, còn tư tưởng lành ấy, thì nó màu trắng. Thế cho nên khi cái tư tưởng lành nó, thì mình nghĩ đến cái màu cái lành thì ở nơi mình ấy, nó có một cái màu trắng nó hiện lên. Thế thì những cái ánh sáng ấy ma quỷ nó sợ. Cho nên cái tâm lành ấy, chính tự cái tâm lành ấy, nó bảo hộ cho mình. Thì còn cái chuyện những các người khác ủng hộ thì cái đó thầy không biết. Chẳng thấy không trở ngại nhau, đấy đều bị đắm nơi không, xa nơi mờ, dài mãi lâu kiếp, chẳng được siêu thoát. Câu đó là thế nào? Đấy đều bị đắm nơi không. Những các quỷ này là cái lúc còn sống đó, thì không tin trời, không tin Phật, không tin chuyện gì cả, cho rằng nói láo, hoang đường, không có địa ngục, không tin cái gì hết. Cho nên bừa bãi lếu láo, cho là không có thánh, không có thần, không có gì cả. Người ta chết là hết chuyện, không còn gì hết. Vì không tin gì cả cho nên mới cứ làm bậy. Chỉ miễn là làm sao cho mọi người người ta không trông thấy thì thôi. Bởi vì không tin gì cả đâu có cần. Đấy, cho nên là bị đắm nơi không. Đắm nơi không tức là không tin thánh thần gì hết, không tin rằng kiếp sau mình chết rồi còn có cái thân khác, không tin gì cả. Thế cho nên xa nơi mờ tức là đọa vào cái sự mê muội tối tăm. Cái người mà không tin gì cả đó là cái người mê muội tối tăm. Thế cho nên dài mãi lâu kiếp, dài mãi lâu kiếp, và bây giờ đây phải xa nơi mờ tức là bây giờ đọa vào loài quỷ tối tăm. Đó, thì dài mãi lâu kiếp, không biết đến bao giờ mới giải thoát được ra. Lúc sống không tin trời Phật, không tin thánh thần, thì bây giờ đọa làm quỷ rồi. Nhiều kiếp chứ không phải là cái tuổi thọ của những vị này là dài lắm. Tôi không biết bao giờ mới được siêu thoát. Giàu có được Phật Pháp ánh thánh chiếu tới, chạm mặt chúng cũng chẳng thấy, chẳng nghe. Câu là thế nào? Cái bọn này họ cũng không biết. Bởi vì, đấy, ở đây nó giảng, bởi cái nghiệp chướng vô minh từ đời trước nó tự ngăn che, cho nên đến thế. Thế cho nên dù rằng bây giờ Phật có chiếu ánh sáng xuống, họ cũng không thấy. Mà có giảng kinh nói pháp, họ cũng không nghe được. À, bởi vì cái kiếp trước họ không tin mà họ phỉ báng, cho nên bây giờ cái quả báo nó khiến ra những cái lời lành, những cái ân đức không được hưởng. Ở chỗ mà trong kinh Phật bảo rằng, là chỗ mà trong kinh Phật bảo rằng nghĩa là sao? Chỗ mà, cái nào là chỗ mà làm sao? Thì chính là cái bằng chứng. Đó. Trong kinh có nói, có giảng cái câu này. Mà đây những cái người này là cái bằng chứng sự thật như thế đấy. Là cả ngàn Phật ra đời mà những cái bọn quỷ này vẫn chưa biết sám hối. Vì cái bổn nghiệp nó chẳng cho thực tế, nghĩa là thế nào? Nghĩa là cái nghiệp nó khiến cho không được hưởng. Không được hưởng. Bởi vì lúc sống không tin trời, không tin Phật, không tin thần thánh, không tin có linh hồn, tinh thần nữa. Không tin là mình chết rồi có kiếp sau. Không tin gì cả. Thế cho nên bây giờ đây Vì vậy mà những vị này sống rất lâu. Sống rất lâu là bởi vì không siêu thoát được. Cứ không siêu thoát được là bởi vì không có nương những các Phật, các hiền thánh, các vị Bồ Tát hay là những các sự lành, sự thiện, không chịu nương. Cho nên bây giờ cứ khư khư giữ cái nghiệp báo của mình, không tỉnh được ra. Vì không tỉnh được ra cho nên không thể siêu thoát. Thế cho nên cả ngàn Phật ra đời mà vẫn cứ đành ở trong cái nghiệp báo, không giải thoát được. Đây là cái chỗ khổ nhất. Các vị, các cái quỷ khác người ta khổ, nhưng mà rồi người ta còn được nơi nào giảng kinh nói pháp cúng tế, người ta còn có cái chỗ người ta tỉnh ra, rồi cũng có ngày người ta thoát được. Còn các vị này chịu cái quả báo nó khiến cho không được, dù có được gặp cũng không tin, không hiểu, cho nên không tỉnh được. Mà đã không tỉnh thì bao giờ mà giải thoát.